không còn ấm, có còn là nắng nữa không? Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được chăng? Mây nếu chẳng còn bay, sẽ được gọi tên là gì? Tôi nếu chẳng còn yêu, có còn là người nữa không?
Rồi giờ đây trước khi ăn trưa, mời các anh các chị thưởng thức hai cái món em dọn ra trong ngày hôm nay rất là đặc biệt, không thể không nghe. Đó là cái món đầu tiên, đó là bé đánh giày gian dối mà đáng phục. Còn món thứ hai đó là người ăn mày tự ái mà tình nghĩa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Các anh các chị ơi, em rất là cảm ơn các chị và cảm thấy là chúng ta rất thân tình với nhau, gắn bó với nhau, hy sinh lắm cho những cái giờ đọc kinh như thế này. Do đó nên mỗi ngày như em nói đó, em cố gắng nấu nướng hai bữa cho nó đâu ra đấy để tặng cho các anh, các chị, gọi là bù đắp một chút xíu thôi đấy mà, để tẩm bổ. Vậy thôi, chứ không có gì khác. Mà chúng ta từ trước đến nay thì chúng ta vẫn tẩm bổ bằng chuyện các thánh này, lời của Đức Thánh Cha này, rồi những cái chuyện mà Đức Con Chiên Đạc trở về này, rồi những cái chuyện đau khổ, gương đau khổ này, rồi những cái chuyện mà tội ác mà đáng cần cầu nguyện này. Đấy, đại khái như thế. Nhưng mà hôm nay và sau này em cũng sẽ đọc thêm những cái câu chuyện như thế nào, học làm người. Những câu chuyện rất là hay các anh ơi chị, ý nghĩa lắm. Và nếu chúng ta không nên người, không bao giờ nên thánh được. Không có vị thánh nào mà bất nhân, bất nghĩa, bất trung. Không có vị thánh nào mà gian dối, gian dâm. Không có vị thánh nào hết đó. Đó là phải làm người đã rồi mới làm thánh. Đấy, cha thủ đấy, đấng sáng lập dòng đồng công á, thì em còn ở trong, khi còn trong nhà dòng á, chính cha thủ huấn luyện cho các tu sĩ đồng công nên người trước khi nên thánh. Bởi vì cha thủ nó lập dòng á, là để huấn luyện cho người Việt Nam nên thánh, giống như những các thánh ở bên Tây Phương vậy. Sao bên Tây Phương họ có nhiều thánh vậy, Việt Nam ta không có vị thánh? À, em đang nói đến không phải là thánh tử đạo đâu, mà là thánh hiển thánh á, thánh cá nhân á, giống như là nước Pháp, nước Tây Ban Nha, nước Ý vậy. Đấy, cha thủ mà muốn làm sao Việt Nam có những vị thánh như vậy đó. Mà trong khi đó, ngài nói là Việt Nam ta đó, sống theo cảm tình mà thay đổi không mà, không có trung thành. Mà cái người Tây đó, ui dồi, họ đã hứa cái gì là họ giữ cho tới cùng. Chẳng hạn, ngài kể là có một ông cha Tây đó, ông đã hứa tới cái giờ đó, ông tới. Thì dù mưa gió thế nào, ông cũng tới. Đấy, ông giữ lời hứa đến như vậy. Ngài rất là phục. Rồi, cái gì nữa? Người Việt Nam ta lại cái gian dối nữa. Đấy, do đó nên phải làm sao mà tránh được những cái đó, quanh quéo gì không có nên thánh được. Đấy, bởi thế nên em đọc những câu chuyện này đó là những câu chuyện học làm người. À, câu chuyện học làm người. Và thật sự ra em không biết là chuyện có thật hay không. Bởi vì họ không nói nhưng mà em tin là nó có thật. Và dù nó là dụ ngôn đi nữa nhưng mà nó có ý nghĩa lắm. Nó rất hay, nó dạy mình làm người là rất hay các anh các chị ạ. Và thế nên cái câu chuyện đầu tiên nó ngắn, là hai câu chuyện này ngắn thôi. Đấy, vì thế này em mới ghép lại để thành một cái bữa ăn hai món. Bé đánh giày gian dối mà đáng phục. Ha ha, nó buồn cười vậy. Rồi, người ăn mày tự ái mà tình nghĩa. À, bây giờ cái món thứ nhất đó là bé đánh giày gian dối mà đáng phục nha. Đây là một bài thơ. Bài thơ Ngũ Ngôn, năm chữ. Ông nhà giàu dạo bước trên phố quen hoàng hôn, gặp chú đánh giày buồn lam lũ gầy khổ sở. Chú nhóc năn nỉ mời ông đánh giày cho con, để kiếm vài đồng gầy mua cơm nuôi em nhỏ. Chạnh lòng thương trẻ khó, ông lơ đãng gật đầu, có đáng là bao nhiêu, vài ba đồng tiền lẻ. Giày xong ông móc ví đưa tờ 200.000, chú bé cầm ngần ngừ. Ông chờ con đi đổi 5 đồng thôi ông hỡi, đủ bữa tối hôm nay, anh em con gặp may, xin ông chờ một chút. Đã qua 30 phút, đứa bé không trở về, ông lắc đầu chán ghê. Trẻ nghèo hay gian lắm, cơm tối xong đứng ngắm, trăng mới mọc gió hiu, trong vườn hoa thơm nhiều, quên bực mình trẻ gạt. Chuông cửa reo tiếng quát, đi chỗ khác mà xin, nghèo khổ biết phận mình, lộn xộn tao bắt nhốt. Ông thong thả cất bước, thở thấy một nhóc gầy gò đang mếu máo co ro, giống tên đánh giày nãy. Có việc gì đấy cháu? Từ từ nói ta nghe. Anh bảo vệ yên nha, đừng làm trẻ con sợ. Thằng bé con ấp úng, hồi chiều nay anh tôi cầm tiền của ông rồi, băng qua đường đi đổi, chẳng may bị xe cán, gãy mất chân rồi ông. 195 đồng, bảo tìm ông trả lại. Anh tôi giờ nằm liệt, chỉ muốn xin gặp ông. Một lần nữa chạnh lòng, rảo bước theo thằng bé, đến ổ chuột sập sệ, gặp thằng anh đang nằm, mặt xanh tái như tràm, thở ra tuồng hấp hối, nói gấp hơi như vội. Xin ông thương em con, cha mẹ đã không còn, con đánh giày nuôi nó, nay không may con khổ, chỉ xin ông việc này, cho em con đánh giày mỗi ngày cho ông nhé, kiếm lấy vài đồng lẻ mua cơm sống mà thôi. Chợt thằng anh duỗi tay, hơi thở lịm như tắt. Ông già trào nước mắt, ta sẽ lo em con, cho ăn học bình thường như bao đứa trẻ khác. Cứ bình tâm an lạc, bệnh viện tiền ta cho. Thằng anh đã sủi lơ, hồn bay về thiên giới, nhân cách nghèo cao vợi, môi chợt thoáng nụ cười. Nó sống trọn kiếp người, dù nghèo nhưng tự trọng. Bao người giàu danh vọng, đã chắc gì bằng đâu. Vô danh. Các anh chị thấy cái câu chuyện không? Ông ta tưởng là nó gian dối, nhưng mà không phải. Nó đi nó đổi tiền để trả về cho ông, nó chỉ lấy 5 đồng thôi, còn ông đưa nó 200.000 lượng. Để rồi nó bị đụng xe. Và nhưng mà nó vẫn dặn thằng em nó đến tận nhà trả lại cho ông ấy. Và bây giờ trước khi chết, nó trăn trối xin ông cho thằng em nó đánh giày hàng ngày để được nuôi sống. Vậy thôi. Đấy, câu chuyện rất là cảm động. Và nghèo, khổ nhưng mà vẫn tự trọng, vẫn là một con người. Trong khi đó, bao nhiêu người giàu sang vẫn tham lam, vẫn ăn hiếp người khác, vẫn bóc lột. Đấy là một bài học học làm người đấy các anh ơi chị ạ. Chứ chưa nằm thánh đâu nhá. Giờ đây, trước khi sang món thứ hai, mời các anh các chị thưởng thức lại một bài thánh ca về đại dịch COVID-19 qua giọng ca của Thúy Nga hôm thứ Sáu vừa rồi, ngày 14 tháng 8 năm 2020. Tuần nào, chị Thúy Nga cũng cống hiến cho chúng ta hai bài thánh ca về đại dịch, một bài vào thứ Sáu và một bài vào thứ Bảy. Bài thứ Sáu về Chúa, bài thứ Bảy về Đức Mẹ. Cảm ơn chị Thúy Nga rất nhiều.
Ôi thập giá đẫm nước mắt trời cao, ôi lòng Chúa thấu suốt nỗi khổ đau, nên Ngài khóc thương xót cho nhân loại đang đắm chìm tái ương với cơn dịch. Lạy Chúa xin lắng nghe lời con khóc than, xin Chúa giúp đoàn con trong cơn dịch nguy khôn. Lạy Chúa xin hãy thức dậy đi chúng con, xin Chúa cứu toàn dân qua cơn đau thương này. Ôi thập giá đẫm nước mắt bệnh nhân, trong khoảnh khắc hấp hối không người thân, không ngọn nến hay đóa hoa tiễn đưa cho những người thương yêu mới qua đời. ra đẫm nước mắt vì yêu. Thương người đã giúp đỡ các bệnh nhân, quên cuộc sống chăm sóc cho muôn người. Đến một chiều hy sinh chết cho người. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con khóc than. Xin Chúa giúp đoàn con trong cơn dịch nguy khôn. Lạy Chúa, xin hãy thức dậy đi chúng con. Xin Chúa cứu toàn dân qua cơn đau thương này. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con khóc than. Xin Chúa giúp đoàn con trong cơn dịch nguy khôn. Lạy Chúa, xin hãy thức dậy đi chúng con. Xin Chúa cứu toàn dân qua cơn đau thương này. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con khóc than. Xin Chúa giúp đoàn con trong cơn dịch nguy khôn. Lạy Chúa, xin hãy thức dậy đi chúng con. Xin Chúa cứu toàn dân qua cơn đau thương này.
Rồi, bây giờ sang tới chuyện thứ hai, là chuyện người ăn mày tự ái mà tình nghĩa. À, nó hay vậy. Bây giờ nhá, em xin đọc. Một người ăn mày đến trước một trang viên, ở một cái chủ nhà mà có cái vườn gọi là trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa. Người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nhà nói với người ăn mày: "Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà đằng sau." Người ăn mày giận dữ nói: "Tôi chỉ có một tay mà bà còn tàn nhẫn bảo phải vác gạch à? Không muốn cho thì thôi, cần chi phải trêu ghẹo người khác vậy?" Vị chủ nhân không chút nổi giận, cúi người xuống bắt đầu dọn gạch. Bà ta cố ý chỉ dùng một tay để chuyển. Sau đó bà nói: "Ngươi thấy đấy, không phải chỉ dùng hai tay mới có thể sống được đâu. Ngươi có thể làm, vậy tại sao lại không làm chứ?" Người ăn mày lặng người đi. Hắn ta nhìn vị nữ chủ nhân với ánh mắt kỳ dị, trái cổ nhô nhọn giống như một quả trám chuyển động lên xuống hai lượt. Có nghĩa là người này gầy lắm các anh các chị, mà đến nỗi mà cái cục ai rong ở trên cổ đó nó hiện lên. À, khi lúc bây giờ cái người này phản ứng đó là cái trái đó nó cứ lên lên xuống xuống hai lần. Cuối cùng hắn cúi người xuống, dùng cánh tay còn lại bắt đầu chuyển gạch. Một lần chỉ có thể chuyển đi hai viên gạch thôi. Hắn chuyển như thế đúng 2 tiếng đồng hồ thì hết đống gạch. Hắn thở như bò kéo xe vậy. Trên mặt dính đầy bụi, mấy chòm tóc rối bị mồ hôi ướt dính xéo trên góc trán. Nữ chủ nhân đưa cho người ăn mày một cái khăn lông trắng như tuyết. Người ăn mày đón lấy, lau mặt và cổ một lượt rất kỹ. Chiếc khăn lông trắng đã biến thành chiếc khăn lông đen. Người phụ nữ lại đưa cho hắn $20. Người ăn mày cảm kích nói: "Cảm ơn bà." "Ngươi không cần cảm ơn ta. Đây là tiền công ngươi kiếm được dựa vào sức lực của mình." Người ăn mày nói: "Tôi sẽ không quên bà. Để cho tôi giữ làm kỷ niệm vậy." Nói xong, hắn cúi người chào thật thấp và sau đó lên đường. Qua nhiều ngày sau, lại có một người ăn mày khác đến trang viên này. Người phụ nữ đó lại dẫn người ăn mày vào nhà sau, chỉ đống gạch và nói: "Chuyển đống gạch này ra trước nhà." ta sẽ trả cho ngươi 20 đô la. Người ăn mày với hai tay còn nguyên vẹn này bỏ đi, không biết là do không thèm 20 đô la hay do điều gì khác. Người con của người phụ nữ không hiểu, liền hỏi mẹ. Lần trước mẹ kêu ăn mày chuyển đống gạch này từ trước nhà ra sau nhà. Lần này mẹ lại kêu ăn mày chuyển gạch từ sau nhà ra trước nhà. Rốt cuộc mẹ muốn đống gạch ở sau nhà hay ở trước nhà đây? Người mẹ nói với con rằng, gạch trước nhà hay sau nhà đều như nhau. Nhưng chuyển hay không chuyển, đối với người ăn mày mà nói đó, thì lại không giống nhau đâu. Sau này cũng có mấy người ăn mày đến xin ăn, đống gạch đó được chuyển đi chuyển lại mấy lượt. Vài năm sau, có một người rất chỉnh tề đến trang viên này. Ông ta mặc vest tông, mang giày da, trông chững chạc, hiên ngang như những người thành công với sự tự tin và tự trọng. Chỉ có điều là người này chỉ có một cánh tay trái. Ông ta cúi người xuống, nói với vị nữ chủ nhân nay đã có phần già đi, nếu không có bà, tôi chỉ là một kẻ ăn mày. Thế nhưng bây giờ tôi là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty. Người phụ nữ đã không còn nhớ ra ông ta là ai. Bà hờ hững nói, đấy là do chính bản thân ông làm ra mà thôi. Người chủ tịch hội đồng quản trị một tay mời người phụ nữ cùng cả nhà bà dọn đến thành phố để sống cho thoải mái. Người phụ nữ nói, chúng tôi không thể nhận sự chăm sóc của ông được. Tại sao? Bởi vì cả nhà chúng tôi ai cũng có hai tay. Người chủ tịch tuy đau lòng lắm nhưng vẫn kiên trì. Thưa bà giúp tôi hiểu được thế nào là nhân, thế nào là cách. Căn nhà đó là tiền công mà bà đã dạy cho tôi đấy. Người phụ nữ nói, vậy thì ông đem căn nhà ấy tặng cho người nào không còn cánh tay nào hết.
Nắng mai xin là nắng ấm, rừng mãi xanh lá bạt ngàn, mây xin mãi cứ bay, cho tôi được luôn mãi yêu người. Yêu tràn hòa như ánh nắng ấm, ôm ấp khắp mọi loài. Yêu như rừng tự do kết lá, xôn xao tình hoa.
Câu chuyện chỉ có vậy thôi đấy các anh các chị. Chúng ta thấy hai câu chuyện hay không? Chúng ta thấy hai câu chuyện như thế nào?
Hay quá, hay. Bài học cho em.
Tuyệt vời ha.
Em sẽ kể cho các cháu nha.
Tuyệt vời. Đúng là hai câu chuyện ngắn thôi mà nó ý nghĩa lắm thôi. Thật sự là như vậy. Đúng là người ăn mày tự ái mà tình nghĩa. Đúng không ạ? Đầu tiên anh ta tự ái chứ. Nhưng mà cuối cùng sao? Nhờ cái mà hạ mình xuống, nó bỏ tự ái đi mà thành công. Mà lại có tình nghĩa nữa, chứ không phải quên ơn người khác. Đó, mà cái bà này cũng hay không? Cái bà chủ rất hay không? Vậy thì ông đem căn nhà ấy tặng cho người nào mà không còn cánh tay nào hết. Thấy không? Tuyệt vời chưa? Đúng là những con người này họ có cái nhân cách đàng hoàng tử tế. Vì thế ông ta nói là, thưa bà giúp tôi hiểu được thế nào là nhân, thế nào là cách. Có nền nhân cách đó. Nhân cách làm người á. Còn cái thằng bé đánh giày đúng đấy vậy. Thằng bé đánh giày gian dối mà đáng phục. Gian dối ở chỗ nào? Bởi vì người ta nghĩ nhầm cho nó thôi. Chứ nó không có gian dối, nó trả lại mà. Thấy không? Nhưng mà cuối cùng bị tai nạn. Nó thành thật đến nỗi mà nó đi đổi tiền cho bằng được rồi bị đụng xe. Và nó đưa em nó đến trả cho ông cho bằng được. Và cuối cùng đấy, cái chết của nó lại có lợi cho đứa em của nó. Để rồi cái ông nhà giàu nuôi đứa em ăn học đàng hoàng tử tế. Tuyệt vời không? Đúng quá. Wow. Hay câu chuyện ngắn mà hay quá. Không, chưa cần kể chuyện các thánh nhá. Chưa cần kể chuyện các thánh đấy. Đấy, kể chuyện làm người thôi mà nó hay vậy đấy. Vậy thôi thì em cố gắng em thay đổi món nhá các anh các chị nhá, thay đổi món.
Tính rồi, câu chuyện này lên email đi anh.
Dạ vâng, em sẽ được rồi.
Em truy đi.
Có, em ý truy hết rồi. Trời ơi, mấy cái này quý lắm. Em đã mất công làm thì em phải.
Em chuyển ra cho em. Bài học, cái đó là bài học.
hay không? Trời ơi, mấy câu chuyện mà em đọc á, từ trước nay toàn là chuyện hay không. Mà em có lách lâu rồi canh chị ạ. Đây là em có lách lâu rồi. Mà bây giờ khi mà em nấu bữa, hàng ngày nấu bữa cho anh chị đó, em tìm 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 em tìm lại được, em khoái quá em nói à, hay hay hay, bữa hôm nay ngon lắm. Thôi đấy, đấy là một chút em cảm thấy rất là appreciate các anh các chị, và em cố gắng em làm cái gì đó hơn nữa để mà make up cho các anh các chị. Mà khi các anh các chị ăn mà thấy nó bổ béo á thì em cũng vui luôn, giống như người làm bếp nó vất vả thật đấy, nhưng mà thấy người mình phục vụ á mà được ăn ngon rồi vân vân á thì mình cũng khoái chứ, phải không? Mình cũng vui. À, thế thôi, do đó cái sầu khổ của mình nó trở thành niềm vui là như vậy. Chúa nói rồi, những sầu buồn của các con nó trở thành niềm vui đấy. Vì thế nên bây giờ em cảm thấy vui, bởi vì thấy anh chị cảm thấy được là hay và thấy có ý nghĩa mà cần phải thế nọ kia đấy. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, cảm ơn quý anh quý chị.
Cảm ơn chị, ai cho anh bộ thì được chứ đừng anh béo, cứ sợ béo rồi. Ở nhà không rồi đó lên tên nữa. Anh bộ thì được, đừng có béo.
Nhưng mà các anh các chị phải exercise nữa, nó hết béo.
Mặc áo anh còn nữa, chờ hết tên rồi, bà bảo giờ béo quá rồi.
Nhưng mà béo, nhưng mà các anh các chị phải thực tập, phải exercise nữa chứ, cứ ngồi ăn không đâu được. Ờ, thay vì ngực nở bụng thon thì bây giờ bụng nở ngực thon.
Không, nhưng mà cười là nó cũng bớt đi là calori anh ạ.
Đúng rồi, đúng rồi.
Nó bớt calori á.
Ừ, ừ.
Thế là cười nhiều nó tiêu tiêu thôi á.
Đúng rồi, cái đấy là đúng đấy.
Tôi thấy cái dòng cười của anh á, tôi thấy dòng cười của anh á đó.
Dạ vâng, có một lần khi em còn là đệ tử sinh đồng công á, mà cứ dịp này dịp kia làm kịch đó. Wow, em làm một cái kịch mà như là không nói năng gì mà người ta cười quá sức. Vì sao vậy? Em chỉ cười từ đầu đến cuối. Thì họ thấy em cười, họ cười vậy thôi.
Anh nhớ là tôi nhớ hồi xưa tôi cũng vậy, tôi làm một cái nhỏ vậy, biết sao lấy hai thằng, một thằng đứng sau á, thò hai cái tay đằng trước cái nách của thằng này, phải không? Cái hai thằng này thì bỏ cái nách đằng sau, xong thò dưới quần ở trên thằng này ở trên mặc cái áo, thì cái thằng này cái tay thằng sau nó cầm cái bút cơm một cho thằng kia ăn rồi nó cứ đút được nó muối rồi rửa chân người chán lắm, cầm nó rùng rung la cái là nó không có gì hết mà thằng kia đâu. Cái thằng ngồi trước thì là thỏ tay sau rồi. Thế là cái cửa thằng ấy, thằng lùn lắm, đi đôi giày to tướng này, người lùn trốn nè. Tôi cười dễ sợ đó, cái đó kịch câm rồi đấy, tôi cũng nhớ hồi xưa tôi cũng làm rồi đó.
À, vậy đó.
Cười dễ sợ.
À, cái đấy là vui đấy, tạ ơn Chúa.
Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Hót chơi, hót chơi, hót chơi, dăm ba tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu khô cằn sỏi đá, tiếng hát tôi làm những hạt mầm xanh, mong cây xanh mọc trên sỏi đá sẽ cho mùa vàng gieo ca. Mặt đất nêu phủ đầy bóng tôi, tiếng hát tôi mang ánh sáng mặt trời, cho bóng tôi khuất trong lòng người, cất tiếng hát ca bình minh. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, hót chơi, hót chơi, hót chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi.